Bài pháp đầu đạn xuyên phá nghiệp quả tiếp theo được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Vô thường xin được phép chuyển âm. Mô hình thông thường của một tu sĩ có những phần như sau. Trong một khoảng cách một với tay, giữa tu sĩ và đề mục lại có một bức tường nghiệp quả ngăn cách. Phương tiện để đục thủng bức tường nghiệp quả là một khẩu súng tâm lực. Bàn về khẩu súng tâm lực. Thứ nhất, nếu khẩu súng lại là súng nước thì chả bao giờ có thể xuyên phá được bức tường nghiệp quả. Thể hiện của khẩu súng này là tu chơi chơi, tu theo số đông, tu theo tiếng đồn, tu không cần biết lý thuyết, tu mù, tu bằng cái miệng. Thứ hai, khẩu súng thiệt với đạn thiệt thể hiện ở ý chí, ở cái ý muốn làm cho bằng được, làm cho xong, không có ý nguyện giải thoát. Giải thoát tri kiến thì không bao giờ có thể giải thoát được, cho dù có tu theo đạo Phật. Với kết quả hiển nhiên là một người thầy kề cận, một phương pháp rõ ràng từ A tới Z. Phương pháp này đã có tu sĩ làm được và đã làm xong, có tên, có tuổi, có cấp bậc đàng hoàng. Dĩ nhiên, phương pháp lại không có bên trong và bên ngoài, như là phương pháp được trình bày với bàn tay nắm lại đối với đối tượng này, hoặc là với bàn tay mở ra với đối tượng kia. Thứ ba, sau cùng là tính xuyên phá của đầu đạn tâm lực, được thể hiện với sự giữ giới luật kiên cố, được hiểu rõ ràng như sau. Giới luật là quyền lợi của tu sĩ, kèm theo một lòng kiên nhẫn vững vàng cùng với sự tích lũy kinh nghiệm ở những lần thất bại, những lần phạm giới luật dẫn đến sự suy sụp tinh thần, nản chí. Rõ hơn, muốn bắn cho trúng mục tiêu, tu sĩ không còn cách nào khác là tuân giữ giới luật. Kỷ luật bản thân là một điều kiện rất cần thiết và cũng là ngầm, y như là chuyện tinh khí thần. Hạ thủ công phu và những trở ngại. Trở ngại thì nhiều vô kể. Nếu có thể liệt kê ra thì phải một cuốn tự điển cỡ bự với dạng chữ li ti. Và dĩ nhiên, sau khi làm ra thì chả có ai đủ can đảm để đọc. Cho nên, cách ghi ra theo kiểu được ý quên lời lại là hợp lý nhất. Ai tu đại thừa, tiểu thừa thì cứ mặc sức vẫy vùng. Còn tôi đây tu theo pháp môn đổ thừa. Pháp môn này có đầy đủ biến khúc, vừa lâm ly, vừa bi tráng, như tại ồn quá, tại nóng quá, tại nói dữ quá. Trong đó, tại ồn quá, tại nóng quá, tại nói dữ quá, thuộc về môi trường. Mà môi trường thì có cái tính rất là phổ thông, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Lý do tu sĩ đã một thời gây khó khăn cho người ta khi người ta cố gắng tu hành, hoặc là đã tung tin đồn thất thiệt để cho tâm thức của những tu sĩ xa xưa bị dao động, hoặc là gây ra một môi trường đầy ô nhiễm để cho những người này khỏi tu luôn. Bây giờ, đến lúc phe ta phát tâm tu hành thì dĩ nhiên theo phép công bằng thì những trở ngại mà chính mình gây ra cho người ta nay lại có dịp để quay lại với chính mình, để gọi là một đều. Phật ngôn: tin sâu vào nhân quả. Như vậy, một cách nghiêm trang, mình phải chịu tất cả những hậu quả của chính mình, bởi vì lúc cờ đã vào tay mình, thay vì lựa chọn sự dễ dãi cho người khác, mình đã tự chọn cách vẽ đèo, vẽ đường tầm bậy, bế tắc để cho hưu nó chạy. Tất nhiên, người ta bị những gì thì chính mình cũng bị khó chịu y như vậy. Nhưng chính Ngài cũng đã từng nhấn mạnh là tất nhiên là bị chi phối bởi nhân quả là một điều khó tránh. Nhưng mà ngồi thụ động đến độ cái gì cũng đổ thừa là do nhân quả thì lại không đúng lắm. Qua câu Phật ngôn: này Ananda, đối với một người đầy đủ giới đức, nếu muốn người này có thể kéo dài đời sống thêm chút nữa. Câu này lại thổi một niềm hy vọng vào lúc bị bế tắc. Tại nghiệp nó trổ, theo lý luận ở trên, chính mình đã tự ý gây trở ngại cho người ta thì cũng chính mình sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động mà mình đã gây ra. Như vậy, pháp môn đổ thừa không có chỗ đứng. Ý là không bao giờ có chuyện nghiệp nó trổ mà chỉ là do cái tính hay chơi đểu, chơi khăm của mình với người ta mà ra mà thôi. Tóm lại, chỉ là nhân quả. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào đi nữa, điều quan trọng bậc nhất không nên quên là kỷ luật bản thân, không nên coi thường, và bốn chuyện tinh tấn. Thứ nhất, tinh tấn lánh xa ác pháp đã phát sanh. Thứ hai, tinh tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh. Thứ ba, tinh tấn phát triển thiện pháp chưa sanh. Thứ tư, tinh tấn tăng trưởng thiện pháp đã sanh. Như vậy, tu sĩ cần một không gian đầy phước báu để thực hiện những điều trên. Các ngài tinh tấn tu hành qua câu: tôi không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tôi biết còn rất là nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, tôi còn rất là nhiều việc phải làm. Sau đó là tìm cách nhập chánh định vào đề mục của mình. Ghi chú: không gian đầy phước báu cần rất nhiều thời gian để thành hình, không có chuyện mì ăn liền ở đây. Bài đọc thêm: bà con nên đọc tài liệu sau đây để biết trình độ của chính mình trên đường giải thoát. Thầy Ti Bu ghi một link có chủ đề là 37 phẩm trợ đạo, một toát yếu về những yếu tố cần thiết cho sự giác ngộ của Ngài Hòa Thượng Lady Sayadawi, do Phạm Kiên Thánh dịch, trích từ đạo trang Hoa Sen Trên Đá.